Hôm nay chúng ta học trong Philip đoạn 2 câu 1 cho đến câu 11 với tựa đề là tăng trưởng trong nhân tính và sự khiêm nhường của Đấng Christ. Tuần rồi chúng ta học và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta thấy Chúa Con, tức là chúng ta thấy Chúa Cha, là Đấng đã sai Chúa Con đến. Và nếu chúng ta có Chúa Con, thì chúng ta cũng có Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta thấy Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng thấy Ngài là một người như chúng ta nữa. Đức Chúa Trời đã trở thành người là một phép lạ kỳ diệu. Và Chúa Giêsu nói rằng sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giêsu là Đấng Cha đã sai đến. Và thưa quý vị, Chúa Giêsu cũng là Đấng trung bảo, hay là Đấng ở giữa. Ngài không thể là Đấng trung bảo cho chúng ta nếu Ngài không hạ mình chính Ngài và không chết trên cây thập tự, thì Ngài không thể là Đấng trung bảo ở giữa được, không thể nối kết chúng ta và Đức Chúa Trời lại được. Và đây là đề tài chúng ta học hôm nay. Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài đến trong tinh thần như thế nào? Ngài đến trong tinh thần hạ mình, khiêm nhường. Và Ngài nói với mỗi chúng ta rằng, ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Và chỉ có Chúa Giêsu là Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Và trong thực tế, chính Ngài cũng vừa là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là người nữa. Và Ngài có cả hai để nối kết giữa con người và Đức Chúa Trời lại. Và chúng ta cùng nhau học điểm thứ nhất hôm nay, đó là sự khiêm nhường trong con người của Chúa Giêsu và những gì một người tin Chúa cần phải có. Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Trời trở thành một người nhập thể qua Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu là một kỳ diệu trong các kỳ diệu. Và Đức Chúa Trời phán là Ngài không tiếc bất cứ một điều gì cho sự cứu rỗi của chúng ta, cho sự cứu rỗi của quý vị. Chúng ta nhớ lại câu chuyện trong Cựu Ước. Vợ của Abraham là người son sẻ. Bà đã 85 tuổi. Và ngày nay, thưa quý vị, 85 tuổi thì chúng ta biết như thế nào? 85 tuổi là cái tuổi mà không có thể có thai và có con một cách tự nhiên được. Và Đức Chúa Trời hứa và đến với bà, nói với bà là bà sẽ có thai. Nhưng Sarah nghi ngờ về lời hứa của Chúa. Thì Đức Chúa Trời đáp lại với một câu hỏi với bà và hỏi rằng, có điều gì quá khó cho Đức Chúa Trời mà Ngài không thể làm được không? Và thưa quý vị, cái chữ khó trong nguyên văn, trong tiếng Hebrew, nó cũng có nghĩa là kỳ diệu. Đức Chúa Trời cũng nói cho, hay là nói trong Chúa Giêsu rằng, không có điều gì là quá kỳ diệu trong sự cứu rỗi của Ngài cho con người. Và ân sủng hiểu biết về sự nhập thể của Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của những điều không có thể xảy ra được. Ngài là Đấng kỳ diệu. Kỳ diệu của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người. Trong sự giáng sinh làm người và trong sự hạ mình này, Thì Chúa Giêsu đến trong thế gian và Ngài cũng là một người bạn của chúng ta nữa, thưa quý vị. Chúa Giêsu được sinh ra là một người. Ngài có thịt như là thịt của chúng ta. Ngài có xương như là xương của chúng ta. Ngài được sinh ra như là một em bé, được mẹ bồng ẵm chăm sóc. Kinh Thánh không nói nhiều hơn, nhưng mà chắc chắn rằng Ngài cũng bú sữa mẹ, Ngài cũng lớn lên cũng 3 tháng thì biết gì, thưa quý vị. Thường 3 tháng là một em bé thì 3 tháng là biết gì? Biết lật. Rồi có thể 9 tháng là biết bò hay rồi bắt đầu biết đi. Kinh Thánh không ghi lại, nhưng mà chắc rằng Chúa Giêsu cũng trải qua tất cả những điều đó. Bởi vì Ngài cũng có thịt như là thịt chúng ta và xương như là xương chúng ta. Ngài hạ thế. Ngài không xuống giữa đường hay là một phần của đường, nhưng mà Ngài hạ xuống nơi thấp nhất của trần gian. Ngài đến nơi nghèo nàn nhất của trần gian. Ngài đến nơi phải sinh ra nơi nào, thưa quý vị? Nơi mà chỗ cái chuồng để mà người ta giữ súc vật, cái chuồng bò, chuồng chiên, cái nơi mà để mà súc vật nghỉ lại. Và Ngài được đặt nằm trong cái gì? Trong cái máng, cái vật mà để cho súc, để đồ ăn cho súc vật ăn ở trong đó. Thì không có chỗ nào mà tồi tàn thấp hơn như thế đó. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Ngài bỏ vinh quang của thiên đàng. Ngài xuống thế để tìm và cứu. Ngài cứu ai? Cứu chúng ta. Ngài cứu tôi, Ngài cứu quý vị. Hơn nữa, Ngài cũng làm bạn với chúng ta. Và trong Kinh Thánh cũng ghi lại là Ngài gần chúng ta như là một người bạn hơn là anh em ruột. Thưa quý vị, chúng ta thật có một người bạn như là Chúa Giêsu. Và Ngài là đấng kỳ diệu. Ngài là một người bạn của chúng ta. Và Đức Chúa Trời cũng là một người bạn với chúng ta. Tiếp theo, Chúa Giêsu cũng là mẫu mực để chúng ta có thể sống và làm theo nữa. Ngài đến thế gian, Ngài cho thế gian biết phải sống như thế nào. Và sự vâng phục của Ngài theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ đức tin của Ngài nơi Chúa Cha, sự hạ mình của Ngài và tình yêu thương của Ngài cho người khác trong sự phục vụ và hy sinh của Ngài. Ai có thể nói Chúa Giêsu không phải là một người tốt nhất trong nhân loại được? Ông Ralph Emerson nói rằng tên của Chúa Giêsu không được viết nhiều như đáng phải được viết vào trong lịch sử của thế giới. Ngài là một đấng kỳ diệu. Ngài là một người bạn của chúng ta. Ngài là một người mẫu mực cho chúng ta theo. Là đấng mà mỗi ngày chúng ta cần đặt trước mặt để mà đi theo. Và chúng ta hãy nhìn xem những phép lạ của Ngài nữa. Những phép lạ mà Ngài đã làm nói lên những điều gì cho chúng ta và cho chúng ta thấy điều gì? Những phép lạ của Ngài cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng làm những điều lành. Ngài không bao giờ quay lưng với bất cứ một người nào, nhưng mà Ngài chữa lành mọi thứ tật bệnh và Ngài làm cho chúng ta được trọn vẹn, trọn lành, thưa quý vị. Và chúng ta xem sự đau khổ của Chúa Giêsu. Thật là một cái tình yêu lớn lao. Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta. Ngài đã nhận sự từ chối của chúng ta đối với Ngài. Và trong câu hỏi số 48 trong sách giáo lý hỏi như thế này: Chúa Giêsu đã hạ mình như thế nào trong đời sống của Ngài? Thì câu trả lời rằng Chúa Giêsu hạ mình trong đời sống của Ngài qua cách đầu phục của Ngài theo luật pháp mà Ngài đã hoàn toàn làm theo một cách trọn vẹn. Và bằng cách đối diện với sự phẫn nộ của thế gian, sự cám dỗ của ma quỷ và sự đau đớn trong xác thịt của Ngài. Tiếp theo là Chúa Giêsu hạ mình trong cái chết của Ngài. Trong khi Giuđa phản bội, các môn đệ chạy trốn, thế gian khinh khi và từ khước, Phi-lát lên án và bị hành hạ bởi những kẻ bắt bớ. Và Ngài đã bị những người không xứng đáng bị nhổ trên mặt, và họ đã phỉ báng và nhổ trên mặt của Ngài. Tiếp đến là sự chết của Chúa Giêsu. Sự chết của Ngài trên cây thập tự là một của lễ, là một việc làm để mà chuộc tội. Ngài mang cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trên Ngài. Quý vị hỏi, cơn thành nộ gì? Cơn thành nộ bởi vì tội lỗi của thế gian, tội lỗi của quý vị và tội lỗi của tôi. Và đây là một món quà miễn phí, free cho tất cả mọi người có tội, cho mọi dân. Đây là một nguồn của sự sống được mở ra cho mọi người. Nhưng thưa quý vị, đối với chúng ta là những người tin Chúa, thì điều này lớn lao đến mức độ nào? Đó là tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Giêsu trả. Tội lỗi của chúng ta đã được chất lên trên Ngài khi Ngài bị treo trên cây thập tự. Ngài đã tự nguyện làm điều này trong một cái tình yêu vĩ đại. Chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu đã đổ huyết ra cho một người không xứng đáng như là chính tôi. Và sự hiểu biết về ân sủng của Chúa Giêsu cũng bao gồm sự tha thứ và một địa vị của chúng ta trong thiên đàng. Và thưa quý vị, sự cứu rỗi, sự ban cho của Chúa Giêsu tất cả là điều mà chúng ta không đóng góp gì thêm trong đó nữa, và chúng ta cũng không thể bớt một điều gì trong đó. Chúa Giêsu đã làm hoàn toàn và tất cả. Và do đó, thưa Hội Thánh, hãy nhìn và học theo sự hạ mình Chúa của chúng ta. Ngài như là một thuyền trưởng, Ngài như là một vị chỉ huy cho sự cứu rỗi của chúng ta. Và Ngài là đấng hứa với mỗi quý vị rằng Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ quý vị. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai, là sự chết của Chúa Giêsu cứu chúng ta ra khỏi chính chúng ta, thưa quý vị. Cứu chúng ta ra khỏi chính chúng ta là như thế nào? Tại sao? Chúng ta nhìn xem tất cả những điều về sự chết của Chúa Giêsu được nói trong Kinh Thánh. Và Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đền tội cho chúng ta một cách dồi dào như thế nào để chúng ta có thể được tự do. Sự chết của Chúa Giêsu là một của lễ thiêu chuộc tội, được thi hành trong phương cách của Cựu Ước. Và huyết của Ngài là huyết của Giao Ước mới. Nó là một của lễ thiêu được dâng lên để có thể đem chúng ta ra khỏi ngục tù của tội lỗi và sự chết. Ngài cứu chúng ta ra khỏi chúng ta. Ngài là đấng cứu chuộc, và Ngài đã nhận sự nguyền rủa thay cho chúng ta. Và khi chúng ta tin Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế cho mình, thì chúng ta được tránh khỏi sự nguyền rủa của luật pháp, và chúng ta được đứng trong sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên Satan, trên thế gian, trên sự chết, trên sự phán xét sau cùng. Và chúng ta chờ đợi cơ nghiệp đời đời trong nước thiên đàng mà Ngài dành sẵn cho chúng ta. Trong Philip, Chúa Giêsu được đưa lên cao nhất bởi vì Ngài đã xuống nơi thấp nhất. và huyết của Ngài có giá trị đời đời. Và chúng ta cũng được đưa lên cao với Ngài, bởi vì Ngài là vua của chúng ta, Ngài là thầy tế lễ của chúng ta, và Ngài cũng là Chúa của chúng ta. Vậy thì sự đáp ứng của chúng ta cần phải như thế nào? Chúa Giêsu đã hạ mình trong một thời gian, nhưng mà Ngài không hạ mình mãi mãi. Và chúng ta sẽ tiếp đón Ngài như thế nào? Có phải chúng ta đoán xét Ngài qua con mắt của thế gian, của xác thịt, hay là sự tính toán nông cạn của mình hay không? Và trong sự hạ mình của Chúa Giêsu, và nó gắn liền với sự tôn cao của Ngài, nên nó là một sản nghiệp dồi dào nhất cho chúng ta trong Ngài. Khi các con trẻ tung hô lên những tiếng ca Hosanna, những nhánh chà là được vẫy qua vẫy lại tung lên, thì quý vị ở trong hay là ở đứng bên nào? Quý vị sẽ đứng bên Chúa của mình, hay là quý vị sẽ đứng bên phía của những người bảo các con trẻ là phải ngậm miệng lại? Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu từ một địa vị cao cả, vinh quang, và Ngài đến trong sự hạ mình. Bởi vì Ngài nói điều gì? Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Và thưa quý vị, đó có phải là điều tuyệt diệu, phải không? Một cái ách là để hai con bò, hai con trâu kết lại để mà có thể kéo. Và chúng ta thấy cái ách nó là một cái công việc lao động mệt nhọc, nặng nề của con vật, bởi vì nó phải kéo. Nhưng Chúa Giêsu, cái ách của Ngài thì không. Cái gánh của Ngài, Ngài nói là nhẹ. Tại sao? Vì ách của Ngài, cái gánh của Ngài đem là sự yên nghỉ cho linh hồn của chúng ta. Cái ách chúng ta cùng mang chung với Ngài, không phải là chúng ta kéo, thưa quý vị, nhưng mà Ngài kéo cho chúng ta. Ngài không bao giờ phân tách khỏi chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng, điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ được? Ngài đến với quý vị, Ngài không chê bai, Ngài không khinh quý vị là người như thế nào. Và do đó, chúng ta hãy tôn vinh Ngài trong vấn đề này. Vinh dự được Ngài nắm tay chúng ta. Không phải chúng ta nắm tay của Ngài, nhưng mà Ngài nắm tay chúng ta. Và hãy để cho những cái ân sủng này, sự chân thật của Ngài, làm cho chúng ta phải quỳ gối và nói rằng tình yêu thương của Ngài thật là cao cả. Ngài là Chúa của tôi. Và chúng ta cũng cần thấy rằng càng nhìn, càng học vào sự vinh quang của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu chừng nào, thì chúng ta càng thay đổi chừng đó. Chúng ta càng được thánh hóa chừng nào, chúng ta càng hạ mình, khiêm nhường chừng đó. Bởi vì chúng ta biết ơn Chúa. Và đây là bí quyết trong đời sống của người tin Chúa, thưa quý vị. Ông Augustine là người mà người ta gọi là Thánh Augustine đó. Thì ông nói trong thế kỷ thứ 3 về nguyên tắc của một người tin Chúa trong sự hạ mình. Ông đưa ra 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất của người tin Chúa là hạ mình. Nguyên tắc thứ hai là hạ mình. Và nguyên tắc thứ ba là hạ mình. Chỉ có hạ mình trong Chúa Giêsu Christ. Và xin Chúa giúp chúng ta có một đời sống học theo gương của Chúa Giêsu, khiêm nhường và hạ mình, và vui mừng trong sự hạ mình của Chúa của chúng ta, và lớn lên trong ân sủng của Ngài. Amen.